7. Tôn giả Xá Lợi Phất bị mẹ mắng: không hận hết bổn phận. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Khi Phật ở tại tỉnh Xá Trúc Lâm, một hôm Ngài Xá Lợi Phất dẫn 500 vị tỳ kheo đi khất thực và đến trước nhà bà mẹ Ngài trong làng Nalaka. Bà mẹ mời chư tăng vào nhà, chuẩn bị chỗ ngồi, và trong khi dọn thức ăn cho tôn giả, bà mắng Ngài:
đồ ăn mài, mi đi lang thang từ nhà này sang nhà nọ để xin cơm thừa canh cặn không được, phải liếm láp cháo dính trên giá trên muỗng. Vậy mà mi cũng từ bỏ gia tài ức triệu để làm thầy tu, thiệt nhục nhã cho mẹ mi. Ăn đi.
Và khi dọn thức ăn cho các thầy tỳ kheo, bà cũng rủa:
mấy người đã rủ rê con ta để làm đầy tớ cho mấy người đây hả? Ăn đi.
Tôn giả Xá Lợi Phất không nói một tiếng, nhận thức ăn và đi về tỉnh xá. Khi Ngài La Hầu La đem cơm dâng Phật, Đức Thế Tôn hỏi:
này La Hầu La, hôm nay ngươi đi tới đâu?
Dạ, đến nhà của bà cô con Bạch Thế Tôn.
Bà ấy có nói gì với thầy ngươi không?
Bạch Thế Tôn, bà ấy mắng chửi dữ dội.
Bà ấy nói những gì?
La Hầu La kể lại cho Đức Phật nghe câu chuyện, và Ngài hỏi:
rồi thầy ngươi trả lời ra sao?
Bạch Thế Tôn, tôn giả chẳng trả lời gì hết.
Các vị tỳ kheo nghe chuyện bàn tán với nhau:
này chư huynh, cao quý thầy đức nhẫn của tôn giả Xá Lợi Phất, đúng vậy, dù cho mẹ ngài mắng chửi như thế đó, ngài chẳng hề giận một chút
chẳng hề giận một chút nào.
Đức Thế Tôn nghe thế bèn dạy:
này các tỳ kheo, người nào thanh trừ được mọi dục vọng xấu, người ấy không còn sân giận.
Ngài nói kệ:
không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi bà La Môn.
A-la-hán có phàm thân hay không? Như nước trên lá sen. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tỳ kheo ni Uppalavana. Chuyện được kể đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ, bắt đầu bằng câu:
người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi.
Chuyện kể tiếp rằng sau đó ít lâu, các tỳ kheo bàn tán ở pháp đường:
chắc các vị đã trừ hết lậu hoặc, vẫn còn phải thỏa mãn dục dục. Tại sao không? Họ đâu phải cây lá hay đất cục, mà cũng mang thân người với máu thịt, do đó thế nào cũng còn ưa khoái lạc, phải?
Đức Thế Tôn nghe chuyện bèn giải thích:
này các tỳ kheo, không bao giờ người đã thanh trừ ái dục lại yêu thích khoái lạc hay thỏa mãn nhục dục. Như một giọt nước rơi trên lá sen, không bao giờ dính lại. Nó lăn tròn và rơi xuống, như hạt cải không bao giờ dính trên đầu cây kim. Cũng như tình ái, không bao giờ ràng buộc, hay còn vương vấn nơi những vị đã tận trừ ái nhiễm.
Ngài nói kệ:
như nước trên lá sen, như hạt cải độc kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà La Môn.
Thank you.
19. Người nô lệ trút gánh nặng. Ai tự trên đời này? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Khi chưa có điều luật không cho phép nhận nô lệ trốn chủ và tăng đoàn, một hôm, người nô lệ của một Bà La Môn đến xin xuất gia. Y được nhận vào tăng đoàn và chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Người Bà La Môn tìm khắp nơi nhưng không gặp. Một hôm, Đức Phật dẫn vị A-la-hán ấy vào thành Khất Thực. Người Bà La Môn trông thấy ở cổng thành, bèn níu y của tôn giả nọ. Đức Phật quay lại hỏi:
Này Bà La Môn, chuyện gì vậy?
Thưa Ngài Cô Đàm, đây là kẻ tôi tớ của tôi.
Này Bà La Môn, gánh nặng đã rời khỏi y.
Nghe Đức Phật nói, người Bà La Môn lập tức hiểu rằng người ấy đã chứng A-la-hán. Ông hỏi lại:
Có thật không, thưa Cô Đàm?
Đức Phật xác nhận:
Thật vậy, gánh nặng của người ấy đã buông xuống rồi.
Ngài nói kệ:
Ai tự trên đời này, giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi Bà La Môn.
Ma trí tuệ. Người trí tuệ sâu xa. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại núi Linh Thú, liên quan đến tỳ kheo ni Khe Ma. Ngày nọ, lúc đầu hôm, vua trời Đế Thích dẫn chư thiên đến nghe Phật thuyết pháp. Lúc ấy tỳ kheo ni Khe Ma cũng khởi nghĩ:
Ta sẽ đến thăm Đức Thế Tôn.
Bà bay đến chỗ Phật, gặp Đế Thích và chư thiên, bèn đảnh lễ Phật rồi lui ra. Đế Thích hỏi Phật:
Ai vậy, thưa Thế Tôn?
Này Đại Dương, đó là tỳ kheo ni Khe Ma, trí tuệ đệ nhất, biết rõ đâu là đạo và đâu không phải là đạo.
Ngài nói kệ:
Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn.
Vị Sa Môn và Thiên Thần. Không liên hệ cả hai. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Tisa Paparavasi. Đại Đức Tisa Paparavasi khi nhận đề mục thiền quán từ Đức Phật, bèn vào rừng cư trú. Đại Đức tìm được một cái hang kín đáo thích hợp. Khi vừa đến hang, Ngài thấy lòng an tịnh, bèn nghĩ thầm:
Nếu ở đây, ta sẽ đạt được mục tiêu tối thượng, làm xong bổn phận của Sa Môn.
Khi ấy, vị thần ở hang cũng nghĩ:
Một vị Sa Môn đạo hạnh đã đến ở đây, thiệt là khó xử cho ta khi ở chung với người. Có lẽ Ngài chỉ trú đêm rồi đi nơi khác.
Thần bèn dắt con cái rời hang. Ngày sau, tôn giả vào làng Khất Thực. Một nữ thí chủ trông thấy Ngài, đem lòng kính ngưỡng, bèn mời vào nhà cúng dường và phát nguyện sẽ cúng dường đầy đủ những món cần thiết trong 3 tháng an cư. Tôn giả nghĩ rằng:
Nhờ Phật tử này, ta sẽ đạt được sở nguyện.
Bèn nhận lời thỉnh, rồi Ngài trở về động cũ. Trông thấy Ngài về tới, thần hang nghĩ:
chắc có ai mời ngài. Ngày mai hay mốt ngài sẽ đi.
Như thế nửa tháng trôi qua, vị thần thất vọng.
Chắc chắn tôn giả sẽ ở đây suốt mùa mưa. Thì khó cho ta khi ở chung với vị sa môn đạo hạnh, mà cũng không thể mời ngài đi nơi khác. Ta có thể tìm lỗi của ngài không?
Nữ thần dùng thiên nhãn quan sát cuộc đời của vị sa môn. Từ khi xuất gia đến lúc vào rừng chẳng thấy có tì vết.
Đức hạnh của vị này hoàn toàn tinh khiết. Ta sẽ tìm cách kiếm chuyện và có thể nói lỗi của ngài được.
Nữ thần đến nhà nữ thí chủ của tôn giả, nhập vào đứa bé trai nhỏ nhất và bẻ cổ nó. Đứa bé tự dưng trợn mắt và sùi bọt mép. Người mẹ hoảng sợ kêu lên:
"Sao con tôi như thế này?"
Nữ thần nói với bà:
"Ta đã bắt con ngươi, nhưng không làm hại gì. Ngươi chỉ cần xin vị tỳ kheo hằng đến đây khất thực một ít cây thuốc cho con ngươi uống, ta sẽ buông tha." "Thà con tôi chết, tôi không bao giờ xin ngài điều ấy."
"Nếu không xin, ngươi hãy yêu cầu tôn giả đặt thuốc vào mũi của con ngươi."
"Tôi cũng không thể làm như vậy."
"Thôi được, hãy rửa chân tôn giả và lấy nước rảy lên đầu của con ngươi."
Khi tôn giả đến như thường lệ, bà dọn thức ăn ra cho ngài và bưng một thau nước đến cho tôn giả rửa chân. Bà xin tôn giả nước rửa ấy rảy lên đầu con trai. Tôn giả bằng lòng và đứa bé được buông tha. Vị thần đứng chờ ở cửa hang. Thọ trai xong, tôn giả đứng lên và vẫn không rời đề mục thiền quán. Ngài từ giả nữ thí chủ trở về hang, vừa đi vừa thầm ôn 32 thứ cấu tạo nên thân. Tôn giả mới đến cửa hang, nữ thần đã nói:
"Xin chào thầy Lan Mát Tay, ngài chớ vào đây nữa."
Tôn giả liền dừng lại hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Tôi là vị thần trú ở đây."
Tôn giả thầm nghĩ:
"Ta có từng bao giờ làm thầy thuốc hay không?"
Ngài quan sát cuộc đời mình từ lúc xuất gia vào tăng đoàn, thấy chẳng có một tì vết gì quen ố, bèn bảo nữ thần:
"Ta chẳng bao giờ làm thầy thuốc cả, tại sao người nói vậy?"
"Chẳng bao giờ ư?"
"Đúng thế, chẳng bao giờ."
"Tôi sẽ cho thầy hay."
"Vâng, xin cứ nói."
"Thầy hãy nhớ lại xem, ngày hôm nay thôi, thầy có rảy nước rửa chân lên đầu con bà thí chủ đang hộ trợ thầy bị ma bắt không?"
"Có, ta có rảy nước như thế."
"Thầy không thấy là đã làm thầy lang ư?"
"Vậy ra ngươi nói ta làm thầy thuốc là việc ấy à?"
"Đúng thế."
Tôn giả tự nghĩ:
"Quả thực ta đã có quyết tâm đúng đắn. Ta đã thực sự giữ được giới hạnh tương ưng. Ngay cả vị thần này cũng không tìm được tì vết nơi đức hạnh của ta. Do ta nghiêm trì bốn giới thanh tịnh, bà chỉ tìm được chuyện ta rảy nước rửa chân lên đầu của một cậu bé."
Với ý nghĩ đã giữ được đạo hạnh trọn vẹn thanh tịnh, tôn giả cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Rồi tôn giả chế ngự cảm xúc ấy và chẳng rời đi một bước. Ngài đắc quả A-la-hán. Ngài dạy nữ thần:
"Ngươi đã vô cớ xúc phạm ta, là một tỳ kheo phạm hạnh thanh tịnh. Hãy đi đi, đừng ở đây nữa."
Ngài nghiêm nghị nói kệ:
"Cuộc sống ta trong sạch, phạm hạnh không dính tỳ, thanh tịnh tăng chớ mắng, mau ra khỏi rừng đi."
Tôn giả ở lại hang đến hết mùa an cư, rồi trở về chỗ Phật. Các thầy tỳ kheo hỏi:
"Này huynh, huynh đã đạt được mục đích tối thượng, làm tròn bổn phận của một sa môn hay chưa?"
Tôn giả kể kinh nghiệm vừa qua cho các thầy nghe, bắt đầu từ lúc đến hang ở. Các thầy hỏi:
"Này huynh, khi nữ thần kia nói huynh như thế, huynh có nổi giận hay không?" "Phải đó, có nổi giận không?"
"Không, tôi không giận."
Các thầy tỳ kheo đến bạch Phật:
"Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối. Thầy nói khi nữ thần bảo thầy thế này thế kia, thầy không giận, phải đó, làm sao tin được?"
Đức Thế Tôn lắng nghe họ kể chuyện, ngài dạy:
"Này các tỳ kheo, con ta không sân giận. Thầy ấy chuyện trò với cư sĩ hoặc tu sĩ, sống đời độc cư, thiếu dục và trí túc.
Ngài nói kệ:
không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân, ít dục, ta gọi bà La Môn.
Vị sa môn và người đàn bà. Bỏ trượng đối chúng sanh. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo. Một thầy tỳ kheo nọ sau khi nhận đề mục thiền quán liền lui vào rừng sâu, chuyên chú hành thiền và đắc quả A-la-hán. Thầy tự nghĩ:
ta sẽ đến trình lên Đức Thế Tôn niềm an lạc vô biên vừa đạt được này.
Và thầy rời khu rừng lên đường trở về. Lúc ấy, tại một xóm làng thầy vừa đi ngang, có người đàn bà cãi nhau với chồng. Khi ông chồng đi khỏi nhà, cô nghĩ:
ta sẽ về nhà ta.
Cô liền ra đi. Trên đường thấy vị sa môn, cô lại nghĩ:
ta nên đi gần tôn giả này.
Rồi cô đi theo thầy tỳ kheo bén gót. Tôn giả chẳng hề nhìn ngó gì đến cô ta. Khi ông chồng trở về nhà, không thấy cô vợ đâu thì biết ngay:
chắc cô ả về nhà mẹ đây.
Ông liền đi kiếm. Khi trông thấy cô, ông nghĩ:
cô này không thể nào đi qua rừng một mình được đâu. Cô ả đi với ai chứ?
Bỗng ông thấy vị sa môn:
chắc thầy này dẫn cô ả đi rồi đây.
Ông bèn tiến đến đe dọa thầy tỳ kheo. Cô vợ kêu lên:
vị sa môn đức hạnh này chẳng hề nhìn ngó hay hỏi han tôi tiếng nào, xin đừng xúc phạm thầy.
Bộ bà muốn nói bỏ đi kiểu này đi hả? Ta sẽ cho hắn một trận xứng đáng với tội của riêng bà thôi đi.
Trong cơn tức giận vì căm ghét người đàn bà, ông đánh thầy tỳ kheo nhừ tử rồi dẫn cô vợ về. Thân thể vị sa môn đầy những lằn roi khi thầy về tu viện. Các thầy khác chà sát người cho thầy để ý thấy các vết roi, bèn hỏi. Thầy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Các thầy nói:
nhưng đệ huynh, khi ông kia đánh huynh như vậy, huynh có nói gì hay không? Huynh có nổi xung không? Không, thưa chư huynh, tôi không giận.
Các thầy bạch lên Đức Phật câu chuyện và thưa:
bạch Thế Tôn, chúng con hỏi thầy tỳ kheo có giận không? Thầy ấy nói chẳng giận. Thầy ấy nói dối đó.
Phải đó, thầy ấy nói dối.
Đức Thế Tôn lắng nghe chuyện họ kể và dạy:
này các tỳ kheo, kẻ nào đã trừ được lậu hoặc liền bỏ hết roi gậy, dù ai đánh họ, họ cũng không sân giận lại.
Ngài nói kệ:
bỏ trượng đối chúng sanh, yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà La Môn.
Bốn vị sa di. Thân thiện giữa thù địch. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến bốn vị sa di. Bà vợ của người Bà La Môn nọ sửa soạn một bữa ăn cho bốn vị sa môn được đặc biệt chọn mời. Bà bảo ông chồng:
ông hãy đến tinh xá và bảo họ chọn cho bốn vị Bà La Môn lão thành rồi rước về đây.
Ông Bà La Môn đến tịnh xá thưa:
xin chọn cho bốn vị Bà La Môn và đưa họ ra gặp tôi.
Những vị được chọn rơi nhầm bốn chú sa di mới lên 7 tuổi nhưng đã đắc quả A-la-hán, gồm các tôn giả Samkhya, Pandita, Sobhaka và Brevata. Bà vợ người Bà La Môn chuẩn bị các chỗ ngồi rất lộng lẫy, sang trọng và đứng chờ. Vừa thấy bóng các sa di, bà đã giận sôi lên, nổ một tràng dài nghe như muối kêu trên lò lửa.
Ông đến tinh xá mà đưa về bốn đứa trẻ nít chẳng lớn bằng cháu chắc ông.
Bà không chịu mời các chú ngồi lên chỗ đã soạn sẵn, lại trải chỗ ngồi khác thấp hơn và kêu họ.
Ngồi đây nè.
Xong bà bảo ông chồng.
Ông ơi, ông đi mời vài vị sa môn lão thành về đây.
Ông Bà La Môn đến tịnh xá, gặp tôn giả Xá Lợi Phất thưa.
Xin mời ngài về nhà tôi.
Ông đưa tôn giả về nhà, thấy các vị sa di ngồi đó. Tôn giả hỏi.
Các sa môn này đã thọ trai chưa? Dạ chưa.
Khi biết chủ nhà chỉ nấu bốn phần ăn, tôn giả nói.
Xin mang cả bát cho tôi.
Rồi tôn giả ôm bát rời nhà ông Bà La Môn. Bà vợ hỏi.
Thầy ấy nói gì vậy? Chắc ổng không muốn ăn. Thôi ông đi mau lên, kiếm một vị sa môn khác đưa về đây.
Ông Bà La Môn trở lại tịnh xá lần nữa và gặp tôn giả Mục Kiền Liên cũng thưa như trước và dẫn tôn giả về nhà. Ngài Đại Mục Kiền Liên thấy các chú sa di cũng hỏi y như tôn giả Xá Lợi Phất và cầm bát đi thẳng. Bà vợ nói,
các tôn giả này không muốn thọ trai, ông hãy đến tinh xá lần nữa đi và chỉ mời một vị sa môn lão thành thôi.
Bây giờ các vị sa di từ sáng sớm chưa có hộp cơm nào vào bụng, ngồi đói run rẩy. Do sức mạnh của phước đức họ, ngay trời đế thích nóng lên. Ngài tìm hiểu nguyên nhân, thấy nhóm sa di ngồi từ sáng đang đói lả người tới kiệt sức, liền nghĩ,
ta có nhiệm vụ phải đến đấy.
Ngài cải trang thành một sa môn già lợm khợm đến tịnh xá và ngồi vào chỗ dễ thấy nhất giữa các vị sa môn. Ông Bà La Môn trông thấy đế thích nghĩ,
mụ vợ ta hẳn sẽ hài lòng.
Ông mời đế thích về nhà. Bà vợ vừa trông thấy đế thích liền tươi cười hớn hở, lấy thảm và chiếu đôi phủ lên một chỗ ngồi, mời chào rối rít.
Kính bạch đại đức tôn quý, xin mời ngài an tọa.
Đế thích vào nhà liền đến đảnh lễ bốn vị sa di, năm dốc gieo sát đất. Rồi ngài kiếm chỗ ngồi kiết già dưới đất gần mé bộ dáng thấp nơi các chú đang ngồi. Bà vợ ông Bà La Môn thấy thế nói,
đúng là ông rước về một vị sa môn thiệt đó. Ông đưa về vị này lớn bằng cha ông, mà thầy ấy lại đi chào các chú sa di tuổi bằng cháu chắc ổng. Ta đâu cần người như ổng, đuổi ổng ra đi.
Ông Bà La Môn nắm da đế thích rồi kéo tay đẩy lưng, ráng sức lôi ngài ra ngoài. Nhưng đế thích ngồi không nhúc nhích. Bà vợ bảo,
ông nắm một tay, tôi sẽ nắm tay kia.
Hai ông bà nắm cả hai tay đế thích, hì hục đẩy sau lưng, ráng lôi được ngài ra khỏi cửa. Nhưng đế thích hóa phép ngồi yên chỗ cũ, hai tay giãy lia lịa chào họ. Hai ông bà trở vào, thấy ngài ngồi y đó thì sợ hãi, ré lên khủng khiếp và để ngài tự do. Bây giờ đế thích cho biết ngài là ai. Hai ông bà liền mời khách thọ trai. Xong xuôi, năm vị khách từ giả. Một vị sa di bay xuyên qua nóc nhà, vị thứ hai xuyên qua mái trước, vị thứ ba tung mái sau, vị thứ bốn chui xuống đất, còn đế thích thì ra bằng một ngõ khác nữa. Cứ thế, năm vị mỗi vị rời ngôi nhà kia một kiểu. Từ đó, ngôi nhà được biết đến với tên Nhà Có Năm Cửa. Các vị sa di về tới tịnh xá, các thầy tỳ kheo hỏi,
sao chư huynh đi thọ trai thế nào? Phải đó, đi thọ trai thế nào? Thôi chư huynh chớ hỏi nữa, vợ ông Bà La Môn vừa thấy chúng đệ đã nổi giận đùng đùng.
Bà không cho chúng đệ ngồi vào chỗ dọn sẵn mà bảo ông chồng, ông mau mau đi rước cho một vị sa môn lão thành.
Thầy tế độ của chúng đệ đến, thấy chúng đệ ở đó liền nói,
các vị sa môn đang ngồi đây cần được cúng dường cơm.
Nói xong, tôn giả yêu cầu trả bát rồi đi.
Bà vợ lại nói, ông làm ơn đi rước cho một vị sa môn lão thành khác.
Ông chồng đưa tôn giả một kiền liên về nhà,
Khi thấy chúng đệ, Tôn giả lại nói y như Tôn giả Xá Lợi Phất và đi luôn.
Bà vợ bảo chồng, các vị tôn giả này không muốn thọ trai. Ông Bà La Môn ơi, ông hãy đến tịnh xá và rước cho tôi một vị sa môn lão thành thôi.
Ông chồng lần này rước đúng Đế Thích cải trang sa môn dẫn về. Lúc ấy
hai ông bà mới cho chúng đệ ăn á.
Phải đó.
Phải á.
Nhưng như vậy chư huynh không giận sao?
Không, chúng đệ chẳng giận.
Không giận thiệt mà.
Phải á, chúng đệ chẳng giận.
Các thầy tỳ kheo nghe họ trả lời, bèn đến bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, các sa di này nói chúng tôi không giận là nói dối. Vậy là nói dối.
Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, người đã trừ được lậu hoặc, chẳng kháng cự kẻ trong đôi họ.
Ngài nói kệ:
Thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn.
Tôn giả Đại Bằng Đặc có còn tham sân không? Người bỏ rơi tham sân. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tôn giả Đại Bằng Đặc. Khi Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc 3 tháng không thuộc nổi một bài kệ, anh của Ngài là Tôn giả Đại Bằng Đặc đuổi Ngài ra khỏi tịnh xá, đóng cửa lại rồi bảo:
Chú theo khả năng không hiểu nổi Phật Pháp, còn hạnh phúc thế gian chú cũng đã rời bỏ rồi, đâu còn có lý do gì để chú tiếp tục ở lại đây. Chú hãy đi đi.
Các thầy tỳ kheo bàn tán về chuyện ấy, nói:
Này chư huynh, có chuyện gì? Tôn giả Đại Bằng Đặc làm thế này thế nọ. Chắc chắn ngay cả những gì đã xa lìa cấu nhiễm, thỉnh thoảng vẫn còn sân hận, chắc chắn là vậy rồi.
Lúc ấy Đức Phật đi đến hỏi:
Này các tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn tán việc gì?
Các thầy bạch lên Phật vấn đề. Ngài dạy:
Này các tỳ kheo, không phải đâu, những kẻ đã xa lìa cấu nhiễm, trong tâm chẳng còn các hoặc tham sân và si, ông ấy hành động như vậy chỉ vì ông đặt Phật Pháp và tinh thần Phật Pháp lên trên tất cả.
Ngài nói kệ:
Người bỏ rơi tham sân, không mạn không ganh tị, như hộp cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn.
Sức mạnh tập khí nói lên lời ôn hòa. Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tôn giả Bilindavacca. Thượng tọa Bilindavacca dường như có thói quen nói năng với cư sĩ và sa môn bằng những lời lẽ chỉ dùng để gọi những kẻ lang thang cầu bơ cầu bất.
Này đến đây cho nổi.
Hoặc:
Thôi đi đi lão đê tiện.
Một hôm, nhiều thầy tỳ kheo đến phàn nàn với Đức Phật về hành vi của Tôn giả. Các thầy nói:
Bạch Thế Tôn, thượng tọa Bilindavacca gọi các thầy tỳ kheo bằng những từ chỉ dùng cho hạng người đầu đường xó chợ.
Đức Phật cho gọi Tôn giả đến, hỏi:
Có người nói lỗi ông là đã gọi các tỳ kheo bằng những từ chỉ dùng cho hạng đầu đường xó chợ. Có không giác cha?
Bạch Thế Tôn, có ạ. Con có lỗi ấy.
Đức Phật nhớ lại xem các kiếp trước vị thượng tọa đó đã ở đâu, rồi ngài bảo các tỳ kheo:
Này các tỳ kheo, các ông đừng dẫn tỳ kheo giác cha. Chẳng phải ông giác cha còn nuôi lòng hận ghét bên trong mà nói năng với tỳ kheo huynh đệ như thế đâu. Thực tế là ông ấy đã qua 500 kiếp tái sanh vào nhà một người bà la môn, và ông ấy đã sử dụng loại ngôn từ này quen thuộc trong suốt một thời gian lâu dài, đến nỗi giờ đây nói với ai cũng thế, chỉ do sức mạnh của tập khí thôi. Người đã trừ được lậu hoặc chẳng bao giờ dùng lời lẽ thô bỉ độc ác, chẳng bao giờ nói những lời khiến người vừa nghe liền thấy tổn thương. Chỉ do sức mạnh tập khí mà người đệ tử ấy của ta nói năng theo kiểu ấy.
Ngài nói kệ:
Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thực, không mất lòng một ai, ta gọi bà La Môn.
Thầy tỳ kheo bị kết tội trộm cắp. Ở đời vật dài ngắn, Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo. Tại thành Xá Vệ có một người bà la môn mang nặng tà kiến. Một hôm, vì sợ tấm vải choàng ngoài của mình có mùi mồ hôi, bèn cởi ra để ở ngoài, rồi ngồi quay mặt vào nhà mình. Lúc ấy có một vị sa môn đã đắc a la hán, sau khi thọ trai đang đi về tịnh xá, thấy tấm vải và nhìn quanh không có ai, thầy nghĩ nó vô chủ, liền lượm nó như thầy từng lượm vải rách bị liện bỏ và cầm đi. Ông bà la môn trông thấy liền đi đến mắng chửi tôn giả:
Này lão tỳ kheo đầu trọc kia, ngươi lấy tấm vải của ta đấy. Này bà la môn, tấm vải này của ông ư? Đúng vậy, tôi nhìn quanh không thấy ai, tưởng nó là đồ bỏ đi, liền nhặt lấy. Đây, trả ông.
Nói rồi tôn giả đưa tấm vải cho ông bà la môn. Khi về tỉnh xá, thầy kể chuyện cho các thầy tỳ kheo nghe. Các thầy bèn trêu tôn giả:
Này huynh, tấm vải huynh nhặt dài hay ngắn, thô hay mịn?
Thưa chư huynh, tôi chẳng cần biết nó dài hay ngắn, thô hay mịn. Tôi không tham đắm nó, tôi nhặt chỉ vì nghĩ nó là đồ người ta dứt bỏ, thế thôi.
Các thầy nghe vậy bèn bạch Phật câu chuyện và thưa:
Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối. Phải đó, thầy tỳ kheo này nói dối.
Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, không phải đâu, tỳ kheo này đã nói rất thật. Kẻ nào trừ được lậu hoặc, không lấy vật người khác.
Ngài nói kệ:
Ở đời vật dài, ngắn, nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, phạm không cho không lấy, ta gọi bà La Môn.